thế giới của
Đức Phật A Di Đà đó, đó là cảnh giới của Phật, là hướng tâm vào đó, giờ mình được thanh sáng đó là mình tu tập đến thành quả Phật rất dễ. Thì cái chỗ Phật tử dễ tu nhất mà Đức Phật chỉ bài trình bày cho mình là cái chỗ hướng tâm. Thì cái chỗ bây giờ Phật tử cứ hướng tâm đi, chứ đừng có cho cái tâm niệm hướng về địa ngục, quỷ xuất sanh, tu la nhân thiên. Mà Đức Phật chỉ trình bày cho mình rõ ràng như vậy, thì mình hướng tâm và khởi tâm niệm về đó. Thì khi mình khởi tâm niệm về đâu thì mình sẽ được về đó. Tại sao? Vì tất cả cõi trong mười phương đều không ngoài chân tâm bổn tánh của mình. Vì do đó cái tâm mình hướng mạnh ở đâu là mình ẩn đây, là mình hiện kia, có quyền lực vậy. Cho nên là tưởng nghe câu mà bất cứ di nào vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu di đà mà vô biệt niệm rồi thì không nhập khả năng ta là đến Tây Phương rồi. Phật tử nhập khả năng ta là sao, là khi đụng ta là cái chắc rồi tới Tây Phương. Thì từ quả ta bà mình về Tây Phương là 10 vạn ức cứ độ xa dịu vậy. Thì mình làm sao hiểu nổi cái câu này, nếu làm sao mà nhích tích tắc chút là đến về Tây Phương rồi. À, khi mình không hiểu tâm, không hiểu rõ cái tâm tính của mình, nó quý báu, nó bao la, thì mình không thể hiểu được câu này, không có giải được. Mà bây giờ tổ đã giải bài cho mình, cái tâm tính mình bao la trùm vũ trụ thì không có đi. Cái Như Lai là không đi không lại, Như Lai là chân tâm của mình, không đi không lại. Thì chỉ lúc bây giờ ngay nơi tâm của mình thì mình có quyền ẩn đây hiện kia. Bây giờ cái nghiệp lực của mình hiện tại đó, ta bà này cho mình mới trụ cái giác biết tại này mà. Nhưng mà như sư nói nãy đó, cái sự mà tâm tính Phật tử nó là châu biến khắp mười phương, thì hiện bây giờ cái chân tâm mình nó cũng vẫn ở Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mình cần ẩn ở đây nương nguyện lực Đức Phật Đà, cảm ứng đạo giao và tiếp duyên cho mình, là mình hiện về Tây Phương Cực Lạc trong tích tắc thôi. Khi Phật tử hiểu được như vậy rồi thì trên bước đường tu trì của mình thì dễ rồi, có niềm tin đầy đủ rồi. Mà bây giờ Phật tử nghe cho kỹ, cố gắng đi nghe, cố gắng đi, có cái niềm tin rồi Phật tử tu dễ đó. Mà bây giờ không có gì dễ hơn là cứ chịu Nam Mô Di Đà Phật, rồi tối phát nguyện gì có Phật. Phải sống nguyện gì mình có đầy đủ niềm tin quý báu, mình về có Phật, Đức Phật sẽ dìu dẫn mình, nuôi dưỡng mình. Vì có Tây Phương là có nghĩa là an dưỡng quốc, nơi của quốc độ đó Đức Phật sẽ nuôi dưỡng mình, chỉ dẫn cho mình tu tập đến quả Phật và sẽ trụ được bất xứ chuyển A Bệ Bạc Trí bảo đảm. Nên A Bệ Bạc Trí là tự nhập vào cái hàng Bồ Tát rồi, chứ không phải thường. Bởi vì mình tu là phát tâm Bồ Đề, và mình tu trì là lớn là nhập vào hàng Bồ Tát rồi. Đó. Thì bây giờ chỉ còn đòi hỏi Phật tử phải cố gắng mỗi ngày đều nên phát nguyện. Phát nguyện rồi Phật tử làm sao? Lo hành trì, lo niệm Phật, thế thôi. Mà tôi nghĩ là Phật tử, nếu mà nghe hòa như vậy rồi là khuyến khích Phật tử là phải niệm Phật, là dễ quá. Cứ Nam Mô như là Phật, Nam Mô Phật, đừng vọng tưởng khác hết. Biết rằng tất cả giảng pháp thế gian này đều là quyển giả, mà những cái quyển giả, cái ngũ dục trên cõi thế gian này là đó, và nó đeo níu mình, nó làm cho mình bao nhiêu khổ lụy. Đến đổi mà Đức Phật nói là nước mắt của mình lăn lộn qua cõi ta bà này và khắp cõi trong mười phương, mình sẽ bị di chuyển khắp trong mười phương. Cái chân tâm của mình mà lăn lộn trong đó mà mình không điều phục được, do cái nghiệp lực, cái dắt dẫn của mình làm cho mình đau khổ, thì gom lại nước mắt từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó là còn hơn bốn biển. Thì tự nghĩ và tự khổ đau biết được chừng nào, phải không? Thì khi mình hiểu khổ đau đó, bây giờ mình muốn thoát ra, mình không còn mê lầm nữa, mình không kẹt, không dính mắc cái lòng ngũ dục nữa, mình không có bị kẹt ở trong cái sáu trần nữa, mà bây giờ mình tập làm chủ sáu trần để mình được an vui sáng suốt, không còn rơi nước mắt nữa. Thì lúc bây giờ Phật tử mới tinh tấn được, mới cố gắng tinh tấn tu trì. Dầu cho bây giờ nó hơi khó khăn một chút, do cái mình lo và kêu là lo niệm Phật, là lo công phu đó. Nhưng chỉ nghĩ rằng đến thời gian nào đó Phật tử vô công dụng đạo là khỏe, bây giờ là phải còn dụng công thì nó hơi cực một chút đi ha. Mà một chút khổ này thì không khổ gì lắm, nhưng mà nó sẽ tiêu trừ được tội lỗi trong vô lượng kiếp và sẽ được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ ở câu niệm Phật thôi. Đó, Đức Phật chỉ cho mình, Đức Phật là một vị đại lương y và dùng một vị đại phương tiện để trợ duyên cho chúng sinh nghiệp nặng, phước khinh, chướng sâu, huệ cạn như mình đây. Đó. Phật tử có niềm tin như vậy rồi thì cố gắng lo tu trì để đến cái quả giải thoát. Mà quả giải thoát là nên niệm Phật và tính hạnh nguyện đó, chứ không có gì lạ cả. Nha. Cái đó là nội quy của bộ kinh, đó là tôn chỉ của bộ kinh A Di Đà, đó là tôn chỉ của kinh Đại Thừa mà Phật tử cần nên tiến tới để mà tu trì. Và suy nghĩ rằng nếu mà cái gì nó quá sức mình á, mình không hiểu nổi, không tu được thì Phật tử không tu không nói gì. Mà bây giờ không nên đủ quá sức Phật tử đâu. Thấy không? Thì suy nghĩ rằng sư giảng một tưởng nghe, tuần tưởng nghe thì bây giờ nó thành hơi dễ rồi đó. Mà nó không quá sức mình đâu, là mình an niệm Phật Nam Mô giờ Phật cũng được hết. Rồi cái bài nguyện đưa ra rồi, Phật tử cứ việc nguyện ta có công thức rồi, thì cứ việc là học được bài nguyện nó thuộc là tha thiết. Mình nhớ, Phật tử nhớ rằng những cái bài nguyện mặc dầu của tổ nhưng mình nguyện theo là cũng như của mình. Phải không? Phật tử đi chỗ đó đó, mình đừng nghĩ rằng cái bài nguyện đó là của tổ, mà bài nguyện đó mình mượn lời của tổ, nhưng cái tâm nguyện mình cũng phải y như vậy thì mới kết quả. Đó không? Thì ai cũng nguyện đến hết. Rồi bây giờ có niềm tin là Phật tử nghe lần lần có niềm tin. Nếu nghe học tâm rồi là có niềm tin. Đó không? Thì khi Phật tử có niềm tin đầy đủ rồi mình tu dễ lắm. Thấy không? Cứ việc Nam Mô Di Đà Phật. Đó. Mà đôi khi từ vô lượng kiếp tới bây giờ là mình tạo cái chủng tử nghiệp rất nhiều. Nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng, thấy không? Cái tâm lực, cái nguyện lực mình nó sẽ mạnh hơn cái nghiệp lực. Mặc dầu nghiệp lực mạnh đó, mạnh à, nghiệp lực nó cũng dắt mình đi đủ chuyện, làm cho mình buồn, phiền, đau, khổ, ham mê, tríu mến, cái đời này dữ lắm. Nhưng mà người nào tha thiết tâm lực mà cộng với nguyện lực, thế, thì nhất định sẽ vượt qua nghiệp lực và mình về Tây Phương Cực Lạc dễ thôi, chứ không khó.
Một phần sẽ mời đó là trao đổi Phật tử cái chữ tính trong tính hạnh nguyện đó, thì điểm thứ nhất là như thế nào là tin ở mình, thì bây giờ qua điểm thứ hai như thế nào là tin ở người. Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A Di Đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, phải thuận theo lời dạy bảo chân thực của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Tin như thế gọi là tin ở người, tức tin mình, tức là mình tin lời Phật bảo của người. Đó, tất nhiên là mình tin của mình là sớm mơ, tin mình là tin ở tâm mình giống gì ha, tin thấu suốt tâm mình vậy đó. Thì bây giờ tin ở người là trước là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là giới thiệu cách từ bờ mê của ta bà mình về Tây Phương Cực Lạc là 10 dẫn ức của Phật đó, thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà đương hiện đang thuyết pháp nơi đó. Hen. Rồi tại sao mình tin Đức Phật A Di Đà là không nguyện suông, thì trong 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà cũng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Hen. Thì nhất là trong cái lời nguyện thứ 18 của Ngài là chân thiết nhất, nhưng là trong tất cả chúng sinh trong mười phương, trước về lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến nước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Thì cái lời nguyện thứ 18 rất là đại từ bi. Thì trước về lâm chung đó, mình nhớ danh hiệu Ngài và niệm 10 danh hiệu liên tục, tất nhiên là nhất tâm bất loạn sau cùng. Phật tử ý là 10 niệm sau cùng, mà 9 niệm sau cùng được, niệm vọng tưởng không được nữa. Nên cái quan trọng là thà là một niệm sau cùng mà kết quả. Rồi tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời. Thì sau này đó, để giảng tới những cái đoạn mà chư Phật ở trong sáu phương nha, là đưa tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới mà ca ngợi, khen ngợi những cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà là đúng như thật, đang như thật lý, như thật nghĩa, như thật sự đó. Thì Ngài đã có tướng lưỡi rộng dài, Ngài nói gì rồi thì không nói hai lời. Thì tại sao Phật tử thấy cái ý nghĩa mà cái tướng lưỡi rộng dài như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng á, nếu mà người nào mà ba đời không nói láo dối á, ba cuộc đời ba kiếp mình vậy nè, mà không có lấu dối thì lè thè cái lưỡi ra là trùm cái mặt. Thành ra bây giờ chư Phật trong sáu phương mà thè tướng lưỡi rồng già bằng tam thiên đại thiên thế giới thì quyết không nói hai lời nha. Thì phải thuận theo lời Phật dạy bảo chân thực của chư Phật thì quyết chí cầu sanh cực lạc là không có không nghi hoặc nữa nha. Là mình lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà là không bao giờ bỏ sót mình, mà mình làm cái đúng như tính hạnh nguyện như trong kinh thì mình quyết chí cầu sanh là ai cầu sanh cũng được hết. Đó là mình có niềm tin chân xác cái nơi người. Điểm thứ ba, như thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra được hột giống để thành Phật mai sau. Đó. Huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ. Theo tự thấy, nếu mà người tu học đó mình tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn còn được tạo hột giống để thành Phật mai sau, thì tất nhiên là gieo duyên lành với Đức Phật A Di Đà. Là trong này nó ý nghĩa là cái tâm tán loạn là tâm mình chưa được nhất tâm, mà trước về lâm chung tâm còn tán loạn thì tất nhiên là không được sanh về cõi Phật A Di Đà. Đó. Mà trước về lâm chung mình không được 10 niệm nhất tâm á, là mình còn sanh tử, nhưng mà sẽ gieo được hột giống lành mai sau, nhất định là không sai chạy. Thì mình gieo duyên lành với Đức Phật A Di Đà rồi, mình có tu cũng có nguyện về nhưng mà chưa tha thiết, chưa đúng cách, cho nên chưa được cảm ứng nên chưa được về, nhưng mà cũng gieo hột giống lành và thành Phật mai sau cũng được. Rồi những kiếp thì sau cũng là gặp nhân duyên để tu tập nữa, thế rồi cũng sẽ được, nhưng mà lâu về sau này. Mà nếu trường hợp huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao chẳng được vãng sanh. Thì tất nhiên mà người niệm Phật được nhất tâm bất loạn là làm sao Phật tử niệm Phật mà liên lụy nha, và niệm này tiếp nối niệm kia mà không có vọng loạn từ ngày chí đêm. Nhưng mà chuyện đó khó, cái nhất tâm bất loạn đó, có thể là mấy ngày giảng có một đoạn nhất tâm bất loạn thế này, là mình luôn luôn cái tâm mình hướng, mặc dầu mình không niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng cái tâm mình luôn luôn hướng về đây phương cực lạc, cũng thể nói là nhất tâm nha. Thì cái tâm mình hướng về đó hoài, không có đam mê chiếu mến của ta mà này nữa, thì có thể là cũng kết quả tốt. Tin như thế gọi là tin ở nhân, vì mình tin rằng cái tiếng niệm Phật ấy tức là cái nhân thành Phật đó. Thì tất nhiên là mình tin ở nhân, và tin ở nhân là mình tin mình niệm Phật như vậy và đi sâu vào cái tâm mình được, và mình tin rằng mình gieo cái nhân về tới phương lạc là mình sẽ về cái phương cực lạc, và mình gieo cái nhân tới về phương lạc tức là mình gieo cái nhân Phật. Tại sao? Vì trong kinh Đức Phật nói là người nào mà về tới cõi tây phương cực lạc là sẽ được trụ bất sanh bất khởi chuyển, mà bất khởi chuyển thì tu tập tới là người nào tu thành Phật cả. Thế thì mình gieo cái nhân làm Phật, mình về nguyện như thế phương cực lạc và mình gieo cái nhân làm Phật đó, nhất là Phật tử cũng có phát bồ đề tâm hết trơn rồi ha. Thì mình tin rằng mình gieo cái nhân thành Phật là về đó phải thành Phật đó. Rồi như thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã tu theo pháp niệm Phật Tam Muội mà đã được sinh sang đấy, giống như người trồng dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu, cũng giống như bóng phải theo hình, gian phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin sự kết quả của những người đã được sanh kia. Đó, bây giờ mình tin ở quả là mình tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đó, thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc là bậc thượng thượng nhân rất nhiều, và được nhất sanh bổ xứ rất nhiều, là còn một kiếp thành Phật đó là không đếm xuể. Và những vị Bồ Tát hay là những vị nhân thượng thượng nhân ở đó là nhiều không đếm xuể. Thì là do những người ở khắp cõi trong mười phương đều là do niệm Phật Tam Muội mà được sinh sanh đấy, rất đông ở đấy, nhưng đều nhờ niệm Phật Tam Muội. Phật tử Tam Muội là nhuần, là chánh định, còn niệm Phật nhuần nhã, và Tam Muội cũng nghĩa là chánh định. Và Phật tử niệm Phật riết cái đến chánh định, người nào cũng được chánh định hết trơn nha. Mà cho nên ta nói mấy cổ đức nói rằng, người nào mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn là bảo đảm nhất vừa vào cái ngôi nhà giảng sanh. Thế là bảo đảm nhất là cái việc giảng sanh. Thì bây giờ làm sao mà mấy vị cổ, cái đó là cái cam đoan bảo đảm nhất, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mà coi chứ mà niệm Phật nhất tâm bất loạn ngay kiếp này cũng đòi hỏi Phật tử phải có công trình lắm, chứ không phải dễ lắm ha, phải cố công. Nhưng mà rồi Phật tử niệm hết sức mình đi, có khi vì hoàn cảnh, vì trường hợp, vì cái công lực không được nhất tâm bất loạn, nhưng ít nhất là phải ráng hết sức mình đi và cái hướng về tâm đi, rồi Phật tử cũng được thôi, được 10 niệm sau cùng. Và Phật tử làm lành, làm hiền, làm phước thì nhờ cái phước báo mình đó đó ha, thì sẽ được bạn lành hộ niệm, nhất là mình nhờ được hộ niệm thêm đó. Thì nếu người nào nhân duyên được 10 hộ niệm thêm á, 10 niệm sau cùng thì dễ thôi, có bạn lành mà khuyên mình á thì mình niệm được à. Phật tử thấy nó khó chỗ này, vì mình khi mà gặp mấy người yếu đuối đó thì cái thần mình nó rất là yếu, cấp là gần sắp lâm chung đó, cái thần yếu lắm. Rồi đôi khi mình niệm Phật ít quá, cái chủng tử nó không có khởi lên được, nhà cái nghiệp nó khởi lên nhiều là mình đôi khi mê, mà đôi khi những cái nghiệp kia nó khởi lên nó dắt mình đi thì quên tên danh hiệu Phật, có cái đó đó. Mà nhớ cái lòng thành của mình, nhớ mình tu tập hàng ngày, thì nếu mà được bạn lành hay được nghe danh hiệu Phật, có thể là khi mà ta trợ duyên mình, gia đình trợ duyên mệt mỏi quá mà để mát cái sách mà niệm Phật, Phật tử niệm theo cũng tốt lắm ha. Phật tử mà niệm theo được cũng là tốt đó. Cho nên làm sao mà lúc đó yếu, thần yếu lắm, phải cần nhớ đó, nghe danh hiệu Phật là mình nương theo à, mà nghe niệm Phật mình nương theo á là cũng được, cũng như mình niệm đó ha. Rồi chú tâm đó hoài thì cái tai thần mình xuất ra rồi thì tất nhiên cảm ứng cái Phật A Di Đà, vì Đức Phật A Di Đà đương có thể nó pháp thân mình, đương dung nhiếp mình đó. Có thể nói cho Phật tử vậy, đương đứng gần để chờ đang đưa đang rước á vậy đó. Nhưng mà đòi hỏi mà nó đúng chưa, cảm ứng chưa thì được hả đó. Thì ra phải mình cố gắng để dự bị, hiện bây giờ là dự bị muốn tư lương, là cho tính hạnh nguyện đầy đủ rồi thì người nào cũng tu được kết quả cả nha. Thì cho nên ngài mới nói rằng á, giống như người trồng dưa thì trồng nhân dưa thì được có dưa à. Tôi tưởng nghĩ nếu mình trồng dưa mà có khi nào mà trồng dưa hấu mà ra đậu bắp không? Không nào có. Trồng dưa, nhân dưa thì ra cái quả dưa nha. Là trồng nhân đậu ra quả đậu. Từ hồi xưa tới giờ thì điều cái câu này thí dụ mình thường nghe lắm. Thấy không? Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu. Thì chủng đậu thì đắc đậu, nhân đậu thì ra cái hộp đậu chứ không ra là bắp xoài được. Ý là vậy. Cũng giống như bóng theo hình. Đó. Cái bóng nó theo hình, cái hình đi đâu là bóng theo đó. Mà tự thấy không cái nào rời thì nhất định mà tự thấy cái nhân cái quả là vậy. Bóng theo hình mà vang mới theo tiếng thôi. Nếu tiếng mà tiếng đánh cái chuông cái ken thì nó nghe ken theo, trống đánh cái thùng thì cái thùng mới theo, thì vang mới theo tiếng, là luôn luôn như vậy, quyết không hư hỏng chút nào. Thành ra nếu mình hiểu rõ cái nhân quả như vậy rồi thì Phật tử gieo cái nhân lành tốt đẹp và nguyện sanh về tới phương cực lạc thì nhất định ra cái quả. Cái nhân mình muốn về tới phương cực lạc là có quả, phải về thôi, không khi nào sai chạy cả. Đó là niềm tin ở quả. Điểm thứ năm, thế nào là tin ở sự thật? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tính của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm một loáng mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện trong tâm tính của mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới cực lạc ở cách đây 10 vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh, trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của Trang Tử. Thì Phật tử thấy, cái người tu học mà tin rất sâu rằng là sao cái tâm tính của mình chỉ hiện ra trong một loáng một niệm là tâm mình, nó nhiếp tâm thanh tịnh rồi, thì nó dung chứa, tất nhiên là dung chứa Pháp giới. Bởi vì kỳ trước tôi nói Phật tử đó, cái tâm mình nó rộng lớn bao la, nó thanh tịnh mà nó châu biến. Cái chữ châu biến là tất nhiên nó làm như có thể hiện hữu khắp trong mười phương vũ trụ. Nên thì cõi tới phương cực lạc, mình hiện bây giờ đây là cái tâm mình nó châu biến, trùm chứa ở tây phương cực lạc, vừa ở đây tây phương cực lạc. Cổ tử đi, tôi chứ làm sao mà tây phương cực lạc mà nó châu biến khắp trong đó, mà có tây phương cực lạc mà mình không thấy, không nghe, không biết, mà mình biết đây không à. Thì cái nghiệp mình đây, cái nghiệp mà nó dung nhiếp, nó khiến vậy. Nhưng mà trường hợp mà tâm mình thanh tịnh mở ra rồi thì tất nhiên là mình trùm chứa luôn. Có một số người á, Phật tử đọc sự tích giảng sanh đó, thì khi mà tâm nó thanh tịnh rồi, gần gần pháp tâm chung, tâm nó mở ra rồi, không còn nghĩ gì khác nữa,
thì anh nói là cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà chưa thấy chúng ở trước sân mình kìa. Thế thì nó hiện tâm mình chứ đâu. Mình nói trước sân như thật là nó hiện trong tâm mình, như cái bóng hiện gương không có gì chứ. Thì khi hiểu ra rồi đó, thì mình biết rằng tâm mình một niệm mà tâm thanh tịnh rồi, thì biết rằng nó thực ra không phải là cái trái tim thịt mình đâu. Nó không phải là mình tâm nó ở trong thân mình đâu. Nhưng mà nó trùm chứa khắp vũ trụ, nó lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Tại nó là thường thường tôi nói tâm như hư không, là hư không ở đâu là tâm mình đó. Thấy không, là nó trùm chứa vũ trụ. Cái câu đó là sư thường nhắc là Phật tử phải có nhìn tin đó mới được. Ha. Và nhất là có nhân viên mà sư chỉ Phật tử đó, tánh thấy tánh nghe đó. Khi mà ngộ nhận được tánh thấy rồi là thấy đâu là tâm đó, thì Phật tử ra bầu trời mình nhìn nó bầu trời bao la coi. Thấy không? Thì mình thấy tới đâu là mặt trăng ngôi sao mình trùm cái thấy mình trùm chứa hết. Là nổi cái ngộ cái tánh thấy thường tình của mình thôi. Mình chưa nhập cái tâm mình trọn vẹn, nhưng mình ngộ tánh thấy thường tình mình còn thấy bao la mà. Thấy không? Mình nhìn ra bầu trời bao la là mình bao la mà thấy đâu là tâm đó. Thì nội đó mình nhận thức được là tâm mình nó bao la rộng lớn vậy. Thấy không? Chứ đâu phải là tâm mình ở trong thân mình, đó là lầm. Cho nên á, nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện trong tâm tính của mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vì nó bao la, cho nên Phật tử thấy trong vũ trụ này nó là không biết bao nhiêu cái thế giới mà nó. Chẳng hạn như bây giờ những khoa học ta đưa cái diễn trọng kính lên, Phật tử thấy mình nhìn bầu trời là li chi vít chích á, mà những ngôi sao mà làm như nó gần gũi nhau một dải đó, ta kêu một dải ngân hà. Thì mấy nhà khoa học nói dải ngân hà này có thể là 10 tỷ hành tinh, mà những hành tinh đó là có thể lớn hơn quả đất địa cầu mình. Phật tử thấy ha. Mà mấy ngày đó hằng không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ những cái dải ngân hà như vậy. Phật tử tưởng tượng thế giới bao la, mà chỉ cái đó là những nhà khoa học mình tìm hiểu lần mới đoán biết ra. Bây giờ mấy ngày có thể là mấy ngày có thể tìm thấy có cái dấu hiệu là cách đây 20.000 năm ánh sáng mà có những hành tinh, thì 20.000 năm ánh sáng xa lắm đó. Mà mình tìm hiểu được như vậy thì ngài nói là trong cái vũ trụ này còn nhiều dải ngân hà dữ lắm như vậy. Thì trong cái thế giới bao la đó, trong cái vũ trụ bao la đó, thì biết bao nhiêu cái thế giới nó đương xoay cuồng trong tâm mình nha. Vậy thì thế giới cực lạc ở đây cách 10 vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải tưởng tượng, hay là chẳng phải ngụ ngôn mà chư tăng tử nói, hay là bao nhiêu người nói là cái thế giới là thế giới thí dụ, thế giới ngụ ngôn, nhưng không phải. Cái thế giới đó là có thực như vậy. Nhưng mà cho Phật tử nói cái thế giới có thực hiện thực cũng như thế giới ta bà mình. Nếu mà từ trong tâm mình, từ trong bản thể mà biểu hiện lên mà nói ra, thì nó cũng như cõi ta bà mình vậy, là sao? Là có mà không thực. Hiểu chưa? Thì cõi Tây Phương Cực Lạc có mà không thực. Nhưng mà với cái sự cho Phật tử có niềm tin đầy đủ, thì ta nói nó có thực như cõi ta bà mình. Cũng có chúng sinh, cũng có thế giới, cũng cây vàng lá bạc, nhưng mà nó tinh vi tế nhị hơn. Thì cũng có thế giới đó, cũng có người ở đó, chư thánh chúng ở đó, chư Phật ở đó. Được ra không? Nhưng mà từ trong bản thể mà biểu hiện lên á, thì nó có mà nó không thực. Cũng như thế giới ta bà mình có mà không thực. Tự rõ ý ra không? Đó. Chứ mình nói là nó có thực là nó có cái sự chân thực. Vì hoàn toàn thì tất nhiên là cái chỉ có chân tâm mình, pháp thân mình là chân thực thôi. Còn nhiêu biểu hiện lên có tướng hình là gì? Là duyên hợp, là quyển giả cả. Nhưng mà mình nhờ cái quyển giả đó, thì nó nói cõi ta bà mình cũng mộng, mà cõi Tây Phương Cực Lạc cũng mộng. Nhưng ta bà mình từ mộng vào mộng, từ mê vào mê. Nhưng Tây Phương Cực Lạc từ mộng đến tỉnh, từ tỉnh đến tỉnh, à, nó khác chỗ đó nha. Tin như thế gọi là tin sự thật, vì mình tin cảnh giới tịnh độ là một sự thực, có thực như vậy. Nên là có cõi đó, mình nguyện sanh đó thì mình được về đó, thì trụ nơi đó và tu tập đến thành Phật. Phật tử tu như vậy đó. Đó ha. Đó là tin ở sự thật. Như thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng mười vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nó không thể ở ra ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để nó ở. Và lại thức tin sâu rằng ở Tây Phương tịnh độ của thế giới cực lạc, với tịnh thân của vị giáo chủ và các bạn đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong gương tâm tính của ta đây, hiện ra trong một niệm.
Phật tử thấy sao? Ta nói người tu học rất tin sâu rằng 10 vạn ước Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Là tại sao bây giờ mình không nhận được? Là mình đương vọng niệm, nhưng mà trong tâm tính của ta trong một niệm, hiện ra trong một niệm là một niệm thanh tịnh, một niệm là không có ô nhiễm, một niệm là không có vọng tâm. Cái chân tâm mình biểu hiện đó, thì tất nhiên là nó sẽ, cái chân tâm mình hiện hữu, cũng như là người tịch rồi đó. Nếu cái người mà ta tịch rồi thì chân tâm là mở ra, không còn vọng niệm nữa, thì tất nhiên là nó khắp trong mười phương hiện hữu, nhất là hiện rõ nhất là cái cảnh giới mình cảm ứng đó, thấy rõ cái tay cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì nó không thể ở ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không đâu để ngoài. Ta nói là tất nhiên là không thể ngoài tâm không cảnh hay ngoài cảnh không tâm. Tất nhiên là ngoài tâm mình không có cảnh nào được, bởi vì tâm mình trùm chứa vũ trụ rồi, có chỗ nào để ở ngoài? Phải có niềm tin gì chứ ha. Đó thì tất nhiên cõi Tây Phương Cực Lạc không thể nào ở ngoài tâm mình được. Đó mà ta nói là không có đâu để nó ở ngoài. Và lại tin rất sâu rằng Tây Phương Tịnh Độ thế giới Cực Lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và các bạn, tất nhiên là ta kêu là các bạn, là tất nhiên là cái người dân đất Phật đó, thấy không? Là mấy cái vị mà mình về trụ ở đó được là giảng sanh rồi đó, kêu liên bản sen đó, thấy không? Là liên hữu, đều giống như cái bóng hiện ra trong tâm tính của ta trong một niệm. Thì tất nhiên Phật tử thấy cái bóng hiện trong gương á, là khi mà hiểu cái bóng hiện trong gương thế này, là cái chân tâm của mình á, là ta nói kêu là đại viên cảnh tánh trí. Khi mà A lại đã thức á, chuyển lại thành trí á, bây giờ sẽ nói lại, là tám thức á, chuyển thành bốn trí. Tám thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân ý thân thức. Cái đó là phiên chuyển thành thành sơ tác trí. Mà thức thứ sáu là A là đa thức thứ sáu là ý thức đó, chuyển thành là được là diệu quan sát trí. Mà thức thứ bảy mạt na thức đó, thì chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và A là đa thức đó, thì chuyển thành viên cảnh tánh trí, đại viên cảnh tánh trí. Đấy, cái đại viên cảnh tánh trí ta nói là cái gương tròn sáng. Nhưng mà cái đại viên cảnh tánh trí này nó là chuyển thành, nó thì thức thứ sáu thứ bảy mà chuyển. Khi mà ý thức và mặt nó thức chuyển thành diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí rồi thì thức thứ tám tự nhiên chuyển, không có tu. Mình tu là tu thức thứ sáu và tu thức thứ bảy. Khi mà chuyển thức thứ sáu và thứ bảy rồi thì A đã thức tự nhiên, cái tâm nó tròn sáng, đó là kiều đại bình đẳng tánh trí. Thì khi mà tâm mình tròn sáng rồi thì tất cả tỏ Phật trong mười phương đều hiện trong tâm tính của mình, cũng như là ảnh hiện trong gương nha. Thì bây giờ khi mà tâm tính mình niệm Phật được thể thanh tịnh rồi, thì vì cảm ứng cho nên mấy cảnh kia không có hiện rõ ràng, mà chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới hiện rõ ràng ở tâm tính của mình, cũng như bóng hiện trong gương có gì là cả. Thế là vậy đó. Hoàn toàn sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân. Tất nhiên là Phật tử thấy cái câu này nó cái lý nó sâu quá. Hoàn toàn sự ấy tức là lý, bởi vì mình nói cái sự đó thì toàn trong lý ra. Tôi tưởng thấy như là sự tất nhiên là sống, toàn sống tức là nước. Chứ nói thì dụ Phật tử mà nghe ví dụ sống nước rồi thì mới dễ hiểu cái đó này mới được. Toàn hoàn toàn sự ấy, tất nhiên là hoàn toàn những sự là cõi Tây Phương Cực Lạc và dân ở đó, và tất cả cây ngọc lá vàng, bảy hàng lan can báo, bảy hàng lưới báo, bảy hàng cây báo, ví dụ đi ha, thì tất cả cõi đó là y báo cánh báo đó, từ gì, từ tức là lý, từ tâm ra cả. Cái tự học sớm hơi với một bữa hổm tưởng ra đó, từ tâm ra cả. Thì tất nhiên là toàn sẽ tức là lý, hoàn toàn vọng ấy tức là chân. Tất nhiên hoàn toàn vọng đấy, có tướng hình là tạm nó vọng đó, nhưng mà gì cũng tức là tâm ra không à, từ thật tướng ra không à. Thế khi hiểu vậy là mình hiểu rằng hoàn toàn vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính. Tất nhiên là mà Phật tử học sớm hơi có những vấn đề mà tu đức và tính đức đó, thì hoàn toàn những phần tu ấy tức là phần tính. Mình tu là tu tâm, tính là tâm, là bản tính, là bản thể, phải không? Thì mình tu là gì? Là tu tâm. Thì hoàn toàn sự tu của mình không trở về tâm không à? Mà hoàn toàn phần người khác tức là phần mình. Cái này là hiểu là khó ha, nhưng mà học Phật tử học mới, hoàn toàn người khác tức là mình, tất nhiên cùng chân tâm không à?
phải không? Từ tâm hiện, người khác cũng tâm, mình cũng tâm, tất cả sinh tâm, vạn loài cũng từ là Phật tướng ra, từ tâm ra. Nha. Thì nếu mình hiểu sâu vậy thì không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng thời gian. Đó, trong kinh Kim Cang nói vậy đó, nếu mình hoàn toàn người khác tức là phần mình, cùng từ tâm ra, thì bây giờ không thấy tướng ta, tướng người, đó là Phật Thánh Bồ Tát. Còn mình là chúng sinh, nó mới phân biệt ra hình tướng ta, người, chúng sinh, thời gian, có hết, có tướng ta, tướng người. Hay là mình là chúng sinh. Nếu mình học đạo hiểu đó rồi thì tất nhiên là không ta, không người, không chúng sinh, không thời gian. Vì sao? Vì cái tướng đó là giả dối, còn từ tất cả chúng sinh đều từ bản thể nhất chân pháp giới đều biểu hiện lên. Mình hiểu được vậy thì mình sống trọn vẹn trong sạch thanh tịnh, muốn nói mình không còn phân biệt thì tất nhiên mình sống thanh tịnh trong sạch. Thì vì đó cho nên ta nói hoàn toàn người khác ấy tức là phần mình, bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của thể chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả. Thì nói Phật tử đây, mình đây là ngọn đèn và ánh sáng trùm chứa vũ trụ. Phật tử ngọn đèn trùm chứa vũ trụ, chứ Phật cũng ngọn đèn trùm chứa vũ trụ. Thì chứ Phật ánh sáng sáng của chư Phật trùm khắp cả vũ trụ, mình cũng trùm khắp tất cả trụ, chúng sinh cũng trùm tất cả vũ trụ. Mà cái trùm chứa này nó không hình tướng, không màu sắc, thì lấy cái gì chia ranh giới? Phật tử nghe là kỹ ha, cái câu mà chư lập đi lập lại hoài, Phật tử nghe có thể là nhận được, chứ nếu không nghe thường thì quá lạ lùng, mình không tưởng tượng được cái trí, cái tưởng tượng được của mình. Thế ha, thì Phật tử thấy nghĩa là tâm tính của Phật cũng trùm gì, cũng tràn đầy khắp cả, mà tâm tính của mình cũng tràn đầy khắp cả, tất nhiên khắp vũ trụ, mà tâm tính của chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả, thì tất nhiên còn ranh giới đâu nữa, không hình tướng, không màu sắc, cũng như không, thì Phật tử làm sao chia ranh giới được? Vì tại đó cho nên người ta nói là nhất thể pháp giới hay là nhất chân pháp giới, vì nó không có chia sẻ được, được thấy không? Không có chỗ nào để mình chia sẻ được, mà phải chia sẻ. Vì tại đó cho nên mình phải hiểu rằng là chỗ nhất chân pháp giới đó là chỗ pháp thân mình, chúng sinh, chư Phật đều dung nhiếp giao cả. Nhưng mà mình phải hiểu lại, tuy đồng nhưng mà dị. Đó, nó có cái thú vị đó đó. Mà mình là mình, chư Phật hay chư Phật. Cái ngọn đèn á, cùng ánh sáng, nhưng mà ngọn đèn nào là ngọn đèn ấy. Tôi hiểu ý đó ha. Ráng hiểu ý chỗ này cho nói mà. Nếu mà nhất chân pháp giới là giống đồng, giống bình hết trơn, thì mình lấy làm lạ đó. Mình chư Phật giống đó được. Người này tới người kia sao giống được con. Ha. Chỗ đồng nhưng mà dị. Nhưng mà nếu mình hiểu dị không, mình khác hết không được. Con chỗ đồng đó làm chi? Chỗ đồng là mình trùm chứa cùng chư Phật để đều vào một khối nên chi? Thì chỗ không chia sẻ được thì sao mình bỏ đi? Phải không? Tuy dị mà đồng. Phải lấy qua lại lời vậy, đó là một chân lý ha. Thí dụ nghìn ngọn đèn cùng trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả nhà, ánh sáng này, ánh sáng khác, nó giao chọc vào với nhau chẳng hề chướng ngại. Cái thí dụ này mà tổ thí dụ này Phật tử cũng dễ hiểu, mà sư cũng thường nói tới ha. Cái này ai cũng nhìn con đèn, nhìn nó ánh sáng này ánh sáng kia, nó giao chọc nhau thì không có thể là chia sẻ. 1000 con đèn trong nhà này nó cũng trùm chứa, nó ánh sáng nó ra hết nhà, nhưng mà sao không có chia sẻ được. Thì bây giờ ánh sáng ngôi nhà này, tạm nói sáng ngôi nhà với đèn, thì bây giờ cái ngọn đèn của chân tâm mình mở cái ngôi nhà này, không ranh giới nào là vũ trụ, được không? Thì cái tâm tính của mình nó trùm chứa vũ trụ, mình chư Phật chúng sinh đồng như vậy ở trong một khối, không chia sẻ được ha. Đó, thì nếu hiểu được vậy với nhau á, thì nó tại sao mà mình chư Phật chúng sinh nó làm sao nó kiểu giao chập với nhau mà không hề chướng ngại? Nó hư không sao không chướng ngại? Hư không mình cái đó, ánh sáng ngọn đèn là có tướng, mình còn thấy được, còn nó còn không chướng ngại, huống chi cái chân tâm mình, chân tâm chư Phật, chân tâm chúng sinh, nó không hình tướng, không màu sắc, nó còn vi tế hơn nữa, thì nó đâu có chướng ngại. Chứ mà chứ quý Phật tử coi mình tư tỉnh như cái thân mình đụng nhau có nó chưa không thế nào dung nhiếp, mà những pháp thân của mình dung nhiếp ha. Chắc thân mình là nó đụng chạm, có vật chất, có hình tướng, là nó đụng chạm nhau nó không nhiếp được ha. Nó còn chặt chội còn kia đâu có dung nhiếp nhau hết trơn à. Cái này Phật tử ta hiểu được ha. Đó, phải tập hiểu như vậy đó, rồi mới được đầy đủ cái sự cái niềm tin. Rồi tin sâu như thế gọi là tin ở chánh lý, vì mình tin toàn thể khối nhất chân pháp giới là chánh lý đó. Nếu mà tin rõ như vậy được đó là tin chánh lý đó. Ha, tin chánh lý là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới, đó là mình với chư Phật chúng sinh nằm trùm chứa như vậy. Và khi mình hiểu vậy rồi thì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình đó. Thì bây giờ khi hiểu rõ vậy rồi thì mình chỉ hướng tâm về nó, có niềm tin vậy sao sẽ thấy dễ quá. Mình chỉ hướng tâm về đó, rồi mình niệm Phật đó, rồi mình nguyện về đó, thì sẽ kết quả ngay, đâu có gì mà không được. Phải không? Bây giờ cho nó Phật tử, cái tâm mình nó linh lạ lùng á. Thấy không? Nó đặc biệt lắm. Và hiện tại bây giờ, cái Phật tử đương tu vậy đi, mà Phật tử hướng cái tâm mà tâm lành, tâm thiện á, là Phật tử muốn cái việc gì đó, cái tâm mình nó soi vô đó hoài thì nhất định Phật tử phải được à. Thật đấy. Mà hướng cái tâm mà hướng làm việc thiện lành á, ha, làm việc thiện, làm việc tốt đó, thì cứ hướng cái tâm nó đi sâu vào, nó soi đó hoài là Phật tử được à. Làm được việc đó thì bảo đảm. Có nhiều người được vậy đó. Ha. Nhưng mà đừng có hướng cái tâm mà tham sân si thì nó không được. Làm như nó tạo nghiệp, cũng có nhưng mà tạo nghiệp. Ha. Còn hướng cái tâm làm thiện là được hết. Thì bây giờ đã là hiện tại đây mình còn hướng gì còn được mấy, huống chi là mình hướng cái tâm trong sạch tốt đẹp, mình về có Phật để tu làm Phật độ chúng sinh. Cái tâm nó quý báu quá, nhất định phải được nha. Đó ha. Tôi về có Phật, tôi nhờ Đức Phật A Di Đà nuôi dưỡng tu tập để làm Phật độ chúng sinh theo gương của Đức Phật mà. Cái chuyện nó quá tốt đẹp rồi, quá thiện lành rồi. Đúng cái lòng đại từ đại bi của Phật rồi, đúng cái lời nguyện của Phật rồi. Không được hay sao? Thế ha. Nhất định phải được à. Được không? Được, nhưng mà được hết. Tu không được mà tu chi, mà tôi nghe phải không? Tu là phải được, mà mình muốn làm thiện, mình muốn tốt đẹp là phải được sao? Y như là nguyện cả. Bây giờ đánh cái hết cái niềm tin rồi, Phật tử nhớ lại lần lần, Phật tử về nhà là khái niệm đi nha. Ha. Như thế nào là tin nơi mình, như thế nào là tin nơi người, như thế nào là tin nơi sự nhân, như thế nào là tin nơi quả, như thế nào là tin nơi sự thật, như thế nào là tin nơi lý. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ là nhắc nhép lại đang học thuộc nha. Và nhớ là cái chuyện rất là hay, sự thiệt hay, sự coi kiểu này chỗ kia mà không có chỗ nào hay bằng cái này sư thật đó. Ha? Thường thường sư muốn giảng niềm tin là sư đem ra cái hút đại sư cái mẫu ra sư giảng rất là hay. Còn mấy kia nó thường thường thôi à, thường thường giảng chung chung phụ tử nên là tin niềm tin là tin nơi người, thường thường tin Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của ai là có, là tin nên là nguyện Đức Phật là không nguyện suông. Thường thường nói câu đó đem ra cái là chỉ có một đoạn trong sáu đoạn của ngài Thích Ca Mâu Ni, hiểu phải không? Cái niềm tin rất hay. Rồi thành ra Phật tử phải ráng nhớ, Phật tử nhớ lại, niệm nhớ lại. Rồi cái nào không rõ thì cái này nó sâu quá, mà Phật tử coi tôi khái niệm nó không có rõ gì ở chỗ tin nơi mình, giờ không rõ là chỗ nào là tin nơi lý, hai cái này là cao, thì Phật tử phải lại nha, phải lại rồi sư sẽ có dịp sư giảng lại. Bây giờ tới cái thứ hai là nguyện, tính rồi phải nguyện. Người tu học đã có sáu sức mạnh tin như thế rồi, thì hiểu rằng cõi ta bà ô uế này là do tâm tính của mình ô uế đã tạo ra nó, lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính của mình trong sạch tạo ra nó, lý ưng mình vui cầu lấy nó. Sự thiệt này tức là lý thiệt. Đó. Thành ra người tu học đủ sáu đức tin rồi nãy đó, thì mình hiểu rằng cõi ta bà ô uế này do tâm tính của mình ô uế tạo ra nó. Thì Phật tử coi là mình phải hiểu rằng cõi ta bà này mình sống đây là do gì? Cộng nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà do cái cộng nghiệp này là cái nghiệp ô uế, cái nghiệp không thanh tịnh. Ha, bởi vì mình về tu tịnh độ là mình đặt tịnh nghiệp. Còn cái này là cái nghiệp không thanh tịnh, cái nghiệp ô uế. Mình nơi đây là gần 6 tỷ dân, thì 6 tỷ cái tâm ô uế này để mà hiệp lại. Rồi còn những ô uế của thú vật nữa vì là xuất sanh quỷ địa ngục, thì nằm trong quả ta bà này cả. Phật tử nhớ rằng xuất sanh quỷ địa ngục, ba đường ác này nó nằm trong thế giới ta bà. Mà đa số mình mới hiểu rằng tưởng cõi địa ngục là dưới đất, địa là đất, ngục là dưới, tưởng dưới đất nhưng không phải đâu. Nằm ở trong cái chỗ u ám, trong cái cõi ta bà mình ở góc độ nào nó u ám. Ha. U ám tối tâm đó, có thể để tạo thành cái cảnh địa ngục đó, chứ không phải là ngay nơi đây mà cảnh địa ngục dưới đất mình đâu. Không phải vậy. Ha. Thì biết rằng đã mình cái tâm u uế của mình tạo ra cõi này buồn phiền, đau khổ, sanh tử luân hồi. Thì bây giờ mình làm sao để mình phải chán bỏ nó. Còn cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính của mình trong sạch tạo ra nó. Bây giờ mình muốn tạo ra nó là gì? Tại sao mà nó phải tạo ra? Mình tạo ra đâu? Thì cõi ta bà này mình có tạo không? Là mình do cộng nghiệp của mình với chúng sinh mới thành hình. Thì như Phật tử biết như thế này, luôn luôn trong cái cộng nghiệp, trong nhà Phật nó có biệt nghiệp. Luôn luôn hai cái, nếu cộng nghiệp không đủ, sao mà cộng nghiệp không là đủ, người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu. Thì trong đó có bạc nghiệp, biệt nghiệp. Người này trắng, người này đen, người này cao, người này thấp, người này giàu, người này nghèo.
người này đủ 6 căn, người kia không đủ 6 căn, thì do cái nghiệp, biệt nghiệp của mình mà nó có sai khác. Sai khác đó là do cộng nghiệp, biệt nghiệp. Nhưng mà cộng nghiệp là ở chung cái cõi ta bà mình, phải chịu cảnh khổ chung mà sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái cảnh người sướng kẻ khổ có cái hơn thua ở chỗ cái biệt nghiệp, do cái phước báo mỏng cùng dày. Thế là thì khi Phật tử hiểu rõ như vậy đó, thì bây giờ tại sao cái tâm mình trong sạch, thì mình do tu tỉnh nghiệp. Khi mình niệm Phật rồi là tâm mình trong sáng thanh tịnh. Khi mình đầy đủ, mình hướng tâm, mình có niềm tin rồi, mình hướng tâm từ tinh tâm mình đến tinh trần có cái Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật trước mình về đó nuôi dưỡng, nó tu thành Phật, rồi mình niệm Phật, thì đó là nằm trong cái tỉnh nghiệp rồi, phân tu ý thanh tịnh rồi, thì thanh tịnh là trong sạch. Thì khi mà mình tạo ra, tất nhiên là mình cùng chư Phật, cùng chư thánh chúng, thế cùng gì, cùng cộng nghiệp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là mình có tạo cõi này, mình cũng có, mình có giơ bàn tay mình tạo, tạm nó vậy là cái chủng tử nghiệp mình cũng tạo ra cõi này, thì mình có quyền kiến nghiệp để mình tạo cái Tây Phương Cực Lạc, rõ không? Là do tâm mình cả, ý là do công tâm mình cả. Đấy. Thì thử hỏi nơi Tây Phương Cực Lạc có biệt nghiệp không? Đó. À, Phật tử tu thanh tịnh chừng nào cao nào thì ở phẩm cao, nó cũng vậy, cũng có hả? Phật tử tu ít thanh tịnh, ít ít trong sạch thì phẩm bậc trung, còn ít nữa thì phẩm thấp, chứ có gì đâu. Cũng là sai khác, cũng biệt nghiệp thôi. Nhưng mà trong cái biệt nghiệp nó thanh tịnh tốt đẹp hơn này nhiều. Giàu cảnh tệ nhất cũng hơn bằng ngàn lần cái tốt nhất cái này. Nè, nó có vậy. Vậy thì tâm tính mình trong sạch tạo nó thì lý ưng mình vui cầu lấy nó. Đó, mình vui cầu nguyện về. Đó, mình trong sạch tốt đẹp rồi, mình thấy cái đó là lợi ích rồi. Thì mình sao? Mình ưng cầu lấy nó là phải nguyện về đó. Nè, là cái tâm mình mới đậu vô đó thôi. Ý vậy. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ. Mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Đấy, tôi tự trí chỗ này nha. Mình đã chán ô uế rồi, mình thật chán chưa? Bởi vì cái lý tu tịnh độ tự phải nắm được ý là hân diễm, hân quan cầu về Tây Phương Lạc. Mà yểm là yểm ly, tức như là phải lìa cái giới ta bà này. Đó. Thì bây giờ mình muốn ly, lìa là chán cái ô uế thì nên bỏ, mà bỏ phải bỏ đi cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mà đa số coi chừng không khéo mình tu là bỏ thì bỏ lại đó. Khi nào mình buồn gì là không ham, mới gặp cái nghịch cảnh không ham, tôi bỏ một bỏ hai bỏ. Nhưng mà tới khi nào Phật tử gặp thuận cảnh thuận lòng rồi, cảnh yên vui nào đó đến với mình đó, cái phước báo đến gì, một bỏ hai bỏ vậy, gì một lấy khoan một lấy hai lấy không chừng, không thể là một bỏ hai lấy, là một bỏ hai bỏ luôn, mình một bỏ hai lấy thì tất nhiên là không được. Mình còn lương ương lắm, phải dứt khoát. Phật tử phải hiểu rõ cái chỗ này quan trọng, phải dứt khoát, bỏ là bỏ. Thật ra bây giờ sống cái này, mình làm chủ cái này, đừng nô lệ cái này, đừng quyến luyến cái này. Khi cái tâm niệm quyến luyến là mình phải biết liền, mình phải biết mình, được không? Đó thì ra không có ai mà hay hơn Phật tử hết trơn. Mình biết mình hết trơn, nhưng mà mình làm bộ mình đi coi thầy tướng thầy bói, hay ai soi căn soi kiếp mình đi mình muốn coi, chứ thật là không ai hay, không ai biết mình hơn mình. Nhưng mà khi mình né né, mình không chịu soi ngay mình, bởi Đức Phật nói là người tu Phật tử phải tự tri tự biết mình, nó là điều quý báu nhất. Mình sợ biết mình để người ta soi cho mình nè, cần gì ai soi, mình tự biết mình là sao, suy nghĩ nó quá dễ thôi. Mình tự thiệt lòng với mình đi, thì khi nào mà mình ngồi tự ngồi im, mình có những lúc cái hành động mình khởi ra, tâm niệm mình khởi ra, mày còn quyến luyến này, tao thấy còn quyến con cháu nhà cửa ruộng vườn tiền bạc danh lợi gì đấy, tự cái nến niệm niệm nó hoài thì mình chỉ lâu lâu nó dính cái này, nó dính cái kia, thôi giờ phải dạy nó, dạy nó ha, chuyển nghiệp mà chuyển phiền não tức là bồ đề, chuyển là bồ đề đi, chuyển cái Tây Phương Cực Lạc đi nha. Rồi tự tu vậy cho rõ ràng, bởi người ta nói là mình đánh dấu nó. Tại sao mà tổ Vĩnh Minh nói rằng nếu người tu đúng cách rồi thì vạn người tu vạn người đổ là về Tây Phương Cực Lạc hết, mà trên bước đường tu không mấy người được về. Tại cái lý do gì? Là lý do chỗ này đó, bỏ mà không chịu bỏ, ba hồi bỏ ba hồi lấy đó, thấy không? Phải nghe y thầy tổ đâu có chuyện, mà tự nghe phải không? Nếu mà y là chuyện đâu có chuyện gì, nhất định phải về hết à. Đức Phật bảo đảm cho mình, nhưng mà mình không chịu làm như vậy, phải không? Nghĩ coi, mình đã chán quế thì bỏ, mà bỏ thì bỏ cho rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa, cứ đi là cứ đi. Một chân thẳng nè, hai chân dùng xong tới, một bước tới hai bước lui xong tới, phải không? Làm sao không thấy nào tới được hết. Đi thì cứ nhiệt là đi, thà đi chậm mà cũng phải đi, Và vậy là kết quả tốt. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Đó là sao? Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, thì phải lấy đi, mà lấy thì cũng lấy cho rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại. Bởi sao? Là nguyện, là nhất thiết nguyện. Vậy là mỗi ngày nào cũng nguyện, tha thiết nguyện, phải không? Chứ không phải bữa nay nguyện rồi mơi nghỉ, ba bốn bữa nghỉ là mốt nguyện, rồi ba hồi lưng chân rồi thôi thẳng tôi coi đi, rồi coi lại xét lại rồi không nguyện nữa thì không được. Mỗi ngày mỗi nguyện hai lần, ba lần, bốn lần cũng được, cứ đi tha thiết nguyện về đi. Đã nguyện thì nguyện cho rốt ráo, không còn phải nguyện đi nguyện lại. Đã quyết bỏ thì bỏ rốt ráo, có phải vậy thôi. Ý chỉ đạo Phật, ý chỉ tịnh độ, mình phải nắm ý, phải không? Mình tu đâu cho rõ ràng. Đã bây giờ mình cần quyết về là một lòng một dạ hướng gì đó phải về, và nguyện về là phải nguyện về. Mình biết trong sạch rồi phải niệm Phật, thì tất nhiên ba hồi niệm Phật là ba hồi bỏ để giận con, giận cháu, giận nhà, giận cửa, giận chồng, giận cháu, giận chích, rồi giận đủ thứ. Tất nhiên là Phật tử nó nói là đã mình thích trong sạch thì phải không còn